My beloved,
các chị em thân mến, thật là một niềm vui cho tôi để chia sẻ với các chị em phước lành của việc làm tín hữu của giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Trong thời gian ở đây, tôi đã nghĩ tới vợ của mình, các cháu gái, bà nội, bà ngoại và mẹ tôi. Cái chương trình này thì nhắc tôi đến gia đình quan trọng của tôi. Để biết những lý do tại sao mà chúng ta đã có một gia đình rất tốt là vì Chúa Giêsu Kitô là trọng tâm cuộc sống của hàng người, của từng người. Và hôm nay, chúng ta đã tưởng nhớ tới Ngài trong âm nhạc và bàn luận, cầu nguyện và qua các bài giảng soi dẫn. Một trong những thuộc tính của Đấng Cứu Rỗi mà chúng ta biết ơn nhất là lòng trắc ẩn vô hạn của Ngài. Các chị em đã cảm thấy rằng Ngài biết rõ về Ngài yêu thương các chị em. Các chị em đã cảm nhận được tình yêu thương của Ngài dành cho những người hiện đang ngồi ở xung quanh các chị em vào lúc này. Họ là các chị em, các con gái, linh hồn của Cha Thiên Thượng. Ngài quan tâm đến họ như Ngài quan tâm đến các chị em. Ngài hiểu bất cứ nỗi đau buồn nào họ cảm thấy và có lòng trắc ẩn đối với tất cả con gái của Ngài, của Cha Ngài. Sứ điệp của tôi thì các chị em tối nay là các chị em phải là một phần quan trọng trong việc ban sự an ủi cho những ai cần được an ủi của Ngài. Các chị em có thể đóng vai tốt nhất khi các chị em biết nhiều hơn về cách Ngài đáp ứng lời cầu nguyện xin sự giúp đỡ của nhiều người. Có nhiều người đang cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng để được cảm thấy khuê khỏa, được giúp đỡ trong việc mang vách cánh nạn đau buồn, cô đơn và sự sợ hãi. Cha Thiên Thượng nghe thấu những lời cầu nguyện đó và hiểu nhu cầu của họ. Ngài là vì nắm tự yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu Kitô phục sinh và đã hứa giúp đỡ cho chúng ta. Chúa đã ban cho chúng ta lời hứa tuyệt vời này. Hỡi những kẻ mệt mỏi và cánh nạn, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi yên nghỉ. Ta có lòng như mì, khiêm nhường, nên hãy cánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn của các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và cánh ta nhẹ nhàng. Những cánh nạn mà tôi tớ trung thành của Ngài phải mang trong đời, đã được sự trực tội của Ngài làm cho vơi nhẹ. Cánh nạn tội lỗi có thể được cất đi khỏi chúng ta. Đối với những người tốt, thử thách của cuộc sống trần thế vẫn còn có thể là cánh nạn. Các chị em đã thấy những thử thách này như vậy trong cuộc sống của những người tốt mà mình yêu mến. Các chị em đã cảm thấy muốn giúp đỡ cho họ. Có một lý do cho việc cảm thấy lòng trắc ẩn cho các chị em dành cho họ. Các chị em là những người tín hữu đã lập một giáo ước của giáo hội của Chúa Giêsu Kitô khi các chị em đã chịu phép báp têm. Alma đã mô tả trong chính lời nói của ông điều mà các chị em đã hứa khi được báp têm về ý nghĩa của điều đó đối với các chị em và mỗi người xung quanh các chị em. Ông đã ngỏ lời với những người sắp lập các giáo ước mà các chị em đã lập, và họ cũng đã nhận được lời hứa mà Chúa đã lập với họ. Và với các chị em, này, đây là dòng suối nước Mạc Môn, vì đó tên là gọi dòng suối ấy. Và giờ đây, vì Ngài muốn gia nhập dân chiên của Thượng Đế để được gọi là dân của Ngài và sẵn lòng mang lấy canh nạn của Ngài, phải và sẵn sàng thánh khóc với những ai thánh khóp, vải an ủi những ai còn được an ủi, và đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, ở bất cứ nơi đâu mà các người hiện diện, chỉ đến khi chết ngõ hầu, các người có thể được Thượng Đế cứu chuộc và được tính chung với những người thuộc về phần lục, phần lần phục sinh thứ nhất, để các người được cuộc sống vĩnh cửu. Đó chính là lý do tại sao các chị em có một cảm giác muốn giúp đỡ những người nào đang vất vả tiến bước trong khi mang một cánh nạn đau buồn và khó khăn. Các chị em đã hứa là sẽ giúp đỡ để cánh nền của họ có thể nhẹ nhàng hơn và an ủi những người đó. Đấng Cứu Rỗi đã mô tả cách Ngài giúp làm nhẹ nhàng và nâng lên và cánh các cánh nạn. Khi Ngài đã bị đóng đinh, Ngài biết rằng các môn đồ của Ngài sẽ đau buồn. Ngài sẽ biết rằng Ngài họ sẽ lo cho sự tương lai của họ. Ngài biết họ sẽ cảm thấy ngợp vực và khả năng của họ để tiến bước. Cho nên Ngài đã ban cho họ một lời hứa mà Ngài cũng đã lập với chúng ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần, lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lần được. Vì chẳng thấy và bạn chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Nhưng đấng yên ủi tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sái xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ cho các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi hãy nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an cho các ngươi, ta ban cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Chỉ trong vài tuần qua tôi đã thấy lời hứa đó được gửi. Đức Thánh Linh được làm trọn trong cuộc sống của những người đã khẩn cầu trong lời cầu nguyện để cánh nạn của họ sẽ được nhẹ nhàng hơn. Trong mỗi trường hợp đó, phép lạ về các cánh nạn được làm cho nhẹ nhàng đã đến theo như cách mà Chúa đã hứa. Ngài và Cha Thiên Thượng cử Đức Thánh Linh đến với tư cách là đấng an ủi đến môn đồ để giúp đỡ. Gần đây, ba thế hệ đã định đau khổ cái chết của một đứa bé trai 5 tuổi. Em ấy đã chết khi gia đình đi du lịch một cách bất ngờ. Tôi đã được ban cho sự cơ hội xem cách mà Chúa ban phước những người trung tín và giúp đỡ và sức mạnh để kiên trì trong khi trải qua những thời gian khó khăn. Tôi đã xem cách mà Chúa làm cho cánh nạn họ được nhẹ nhàng hơn và cách Ngài đã làm việc đó. Tôi đã có mặt có với tư cách là một tối tớ để lập giáo ước của Chúa, cũng như các chị em sẽ thường được như vậy trong cuộc sống của mình, đi than cóp với những ai than cóp và an ủi những ai cần được an ủi. Vì tôi đã biết mà những điều đó là đúng, thì tôi rất hân hạnh để gặp với những người gia đình đó trước khi có lễ tang đó. Tôi đã cầu nguyện để biết cách tôi có thể giúp đỡ Chúa an ủi cho họ. Họ ngồi với tôi trong phòng khách nhà của chúng tôi. Ngọn lửa nhỏ từ lò sưởi đã làm sưởi ấm căn phòng trong một đêm giá lạnh. Tôi cảm thấy được hướng dẫn để nói với họ rằng tôi yêu thương họ và cảm nhận được tình yêu thương của Chúa dành cho họ. Sau một vài lời chia buồn, tôi đã cảm thấy có ân tưởng để cho họ nói với cảm nghĩ của họ. Trong thời gian chúng tôi ngồi lại với nhau, họ nói nhiều hơn tôi nói. Tôi có thể biết được từ giọng nói và ánh mắt của họ rằng Đức Thánh Linh đang làm cảm động lòng của họ. Họ nói về điều gì xảy ra và cảm nghĩ của họ bằng những lời chứng ngôn đơn giản. Khi ban cho mọi người một phước lành trước tư tế, tôi đã cảm ơn về ảnh hưởng của Đức Thánh Linh đang hiện diện ở đó. Khi chúng ta đã nói chuyện, tôi đã cảm thấy họ chia sẻ về kinh nghiệm đó và làm thế nào Đức Thánh Linh đã ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Đấng an ủi đã đến mang theo sự an ủi lẫn thêm sức mạnh cho tất cả chúng tôi. Đêm hôm đó, tôi đã thấy được bằng chứng về cách Chúa làm việc với chúng ta để làm nhẹ cánh nạn của dân Ngài. Các chị em còn nhớ chăm sóc bậc môn khi dân Ngài gần như bị nghiền nát bởi những cánh nạn do những người đốc công hung dữ áp đặt lên của họ. Dân chúng đã khẩn Ngài để giải cứu nhiều nhiều người mà chúng ta yêu thương và phục vụ đã làm. Dưới đây là ký chép mà tôi biết có thật. Và ta cũng sẽ là nhẹ gánh nặng trên vai các ngươi, đánh đổi các ngươi không còn cảm thấy có gì hết trên vai của mình, mặc dù trong lúc các ngươi vẫn còn ở trong vòng nô lệ. Và ta sẽ làm vậy để các ngươi đứng lên làm chứng cho ta sau này, để các ngươi biết chắc rằng Đức Chúa Trời có đến viếng thăm dân ta trong cơn đau khổ của họ. Và giờ đây, chuyện rằng những cánh nặng trên vai của anh Ma cùng những người anh em của ông đều được làm cho nhẹ đi. Phải Chúa đã ban thêm sức mạnh cho họ để họ có thể mang những cánh nặng ấy một cách dễ dàng, và họ đã tuân phục tất cả ý muốn của Chúa một cách vui vẻ và đầy kiên nhẫn. Tôi đã nhiều lần thấy được phép lạ đó. Chúng ta làm dễ bớt cánh nặng của những người khác hữu hiệu nhất bằng cách giúp đỡ Chúa củng cố họ. Đó là lý do tại sao Chúa đã làm điều đó, để lần truyền phải làm nhân chứng của Ngài bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, được cùng vào trong lệnh truyền cho chúng ta phải an ủi những người khác. Cha mẹ của đứa bé ấy đã làm chứng về Đấng Cứu Rỗi vào buổi tối hôm ấy trong căn phòng khác của tôi. Cái nạn đau buồn đã không biến mất, nhưng đã trở nên có thể chịu đựng nỗi đau khổ đó. Họ sẽ tiếp tục có thêm sức mạnh khi họ cầu xin có được sức mạnh và sống theo. Chính lời chứng về Chúa Giêsu và sự trực tội của Ngài đã củng cố dốc, đã mang lấy cánh nạn của ông. Còn tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống. Đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Sau khi da tôi, tức xác thịt này, đã bị tan nát, bây giờ ngoài xác thịt, tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời. Chính là lời chứng của Thánh Linh đã ban cho ông sức mạnh để kiên trì, chịu đựng. Ông sẽ trải qua thời gian than khóc và thiếu an ủi từ những người xung quanh để thấy được niềm vui mà có thể đến với những người trung tín sau khi vượt qua những thử thách của mình một cách trung thành. Điều đó đúng là như vậy đối với Gióp. Các phước lành đến với cuộc sống này. Câu chuyện về Gióp kết thúc với phép lã này. Như vậy Đức Giê-hô-va ban phước cho bữa già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì trong toàn xứ. Chẳng có người nào trong lịch sử bằng ba con gái của Gióp, cha của họ, cho họ một phần cơ nghiệp trong anh em của họ. Sau việc nại Gióp còn sống 140 năm, người thấy các con trai cháu chích mình đến đời thứ tư, rồi Gióp đã qua đời, tuổi cao tắc lân. Chính là sự làm chứng của Thánh Linh mà Gióp đã nhận được và gìn giữ, đã giúp ông kiên trì, chịu đựng những thử thách mà cuộc sống có ý công vào. Đó là một phần của kế hoạch hạnh phúc vĩ đại của Đức Chúa Cha ban cho chúng ta. Qua sự hy sinh trục tội, Ngài cho phép vị nắm tự của Ngài mang đến hy vọng để an ủi chúng ta qua sự hy sinh trục tội của Ngài, cho dù con đường chúng ta trở về nhà với Ngài có khó khăn đến đâu đi nữa. Đức Chúa Cha và vị nắm tự cử Đức Thánh Linh đến an ủi và củng cố các mong đầu của Ngài. Trong cuộc sống này, các chị em đã được ban phước để thấy điều đó xảy ra. Tôi đã thấy lại một an ủi này khi tôi đến bên ngoài ngôi giáo đường, là nơi đang tổ chức đám tang của đứa bé trai đó. Tôi dừng lại khi một người phụ nữ đi về phía tôi, mỉm cười khi người ấy tự giới thiệu mình. Người ấy giải thích rằng đứa con đầu là lòng của mình mới đây cũng đã qua đời. Tôi hỏi tên của đứa bé gái xinh đẹp mà người ấy đang bé. Người ấy mỉm cười rằng rỡ miệng khi nói. Cô nói rằng cô ta đã đến những tang lễ một phần cho sự thoải mái cho bản thân mình. Khi chúng ta đã nói tiếp, thì cô ấy đã giới thiệu là con kia của mình tên là Niềm Vui. Vì Niềm Vui đến sau, đến theo nỗi buồn. Tôi có thể thấy niềm an ủi đó khi nói chuyện với cô ấy. Tôi làm chứng rằng Chúa đã phán bảo cho chúng ta các mong đồ của Ngài. phải giúp mang cánh nạn của nhau. Chúng đã hứa sẽ làm điều đó, tới làm chứng rằng qua sự trực tội và sự phục sinh của Ngài, Chúa đã đánh bại quyền năng của cái chết. Và tôi làm chứng rằng Đấng Kitô hàng sống và Cõi Đức Thánh Linh đến với những ngày kém kết sẽ an ủi. Tôi xin làm chứng rằng Đấng Kitô phục sinh phải đưa ra lời chứng Chúa đang sống. Các chị em là người dân chứng như tôi với lẽ thật của các chữ khác trên pin của mẹ. Tôi đã mặc chăm hơn 20 năm là thành viên của hội đồng hội phụ nữ. Nó đọc, lòng bác ái không bao giờ hư mất. Tôi vẫn không biết ý nghĩa dễ đề của những lời đó, nhưng tôi đã nhìn thấy cô ấy tiếp cận với những người có nhu cầu, và tôi đã học được thêm với những chữ khác đó. Thánh thư dạy chúng ta biết được sự thật này, lòng bác ái là tình yêu thương chính thánh khiết của Đấng Kitô. Tình yêu thương của Ngài không bao giờ hư mất, và chúng ta sẽ không bao giờ ngừng cảm thấy mong muốn để thanh khóc và những ai thanh khóc và an ủi những ai cần được an ủi. Cũng không phải hòa bình, Ngài hứa sẽ bao giờ rời bỏ chúng ta khi chúng ta phục vụ những người khác chứ Ngài. Là nhân chứng, với tư cách là nhân chứng của Ngài, tôi biết về điều các chị em đã làm thật sự xuất sắc để giúp đỡ Ngài, cứu giúp những người chung quanh và giúp đỡ những người mà cần được sự giúp đỡ. Và tôi rất biết ơn trong tất cả tâm lòng của mình vì tất cả những người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc sống của mình mà đã giúp đỡ cho tôi với tư cách là các món đồ của Chúa Giêsu Kitô trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.